kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Xin kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em trong sự bình an của Chúa Kitô. Hôm nay Chúa Giêsu về trời, Ngài khai mở cho chúng ta một cái nhìn sâu thẳm, một cái nhìn lên trên, một cái nhìn cao hơn cái điều mà chúng ta đang sống giữa trần gian này. Và Ngài mời gọi tất cả mọi người chúng ta, Ngài về trời để dọn chỗ cho anh chị em chúng ta, để một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ về trời với Ngài. Bởi vì Ngài đã nói, nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Vậy, cái nguyên tắc đầu tiên Ngài nói cho chúng ta là anh em đừng có sợ sệt chi cả, mà hãy đi làm chứng tin mừng cho muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bởi vì Ngài sẽ ở lại với mọi người, với giáo hội, mọi ngày cho đến tận thế. Làm thế nào mà chúng ta có thể khám phá ra? Làm thế nào mà qua sự khám phá đó, chúng ta có thể làm chứng cái điều mà chúng ta đang sống cho anh chị em chúng ta, bên cạnh anh chị em chúng ta, đối diện với anh chị em của chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta đang là Kitô hữu. Vào tuần vừa rồi, khi một số các cha, các thầy ở tại Washington DC, họ học xong và chúng tôi có mời các cha, các thầy đến để ăn bữa gỏi cá. Tôi và một cha đi đến chợ Hàn Quốc. Chúng tôi không có mặc áo đeo cổ côn, cổ trắng như là một linh mục. Tôi mặc áo rất là bình thường. Và khi vào chợ Hàn Quốc thì có một ông cụ với vẩy vỗ vào vai tôi và nói: Chào cha. Tôi nói: Chào cụ. Và đi thêm một tí nữa thì gặp một người phụ nữ gọi tôi và nói: Thưa cha, chào cha, hôm nay cha đi chợ hả? Cha mua cái gì đó? Cha mua rau hả? Chợ này rẻ lắm, mua đi nhé. Vâng. Rồi, sau khi mua ở chợ Hàn Quốc, chúng tôi đến một chợ Việt Nam. Gặp một người chủ tiệm người Việt Nam nói cho chúng tôi: Cha mặc áo như thế này, không đeo cổ côn, thì ai mà biết là cha? Tôi nói rằng, mặc dù tôi không đeo cổ côn, nhưng lúc nãy tôi đi chợ Hàn Quốc, người ta chào cha, 2-3 người như thế, nhưng chẳng có ai nói là discount hay là biếu cha tí gì cả. Anh ta nói: Thưa cha, hôm nay con discount cho cha hết, con biếu cho cha hết. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, tôi khám phá ra, tôi tìm kiếm ra, tôi tự hỏi nơi chính tôi rằng, tại sao người ta đã nhận ra tôi là một linh mục trong cuộc đời, ngay cả khi tôi không đeo cái cổ côn, cổ trắng trước cổ của tôi? Điều thứ nhất, họ đã chân nhận ra tôi, họ đã biết tôi là một linh mục bởi vì họ đã đến với thánh đường. Vâng. Điều thứ hai là họ mến tôi bởi vì có thể một lần nào đó tôi đã giúp đỡ họ. Vô tri bất mộc, đó là điều mà cha ông của chúng ta đã từng dạy cho chúng ta. Họ biết, và dĩ nhiên qua cái biết đó họ khám phá ra để họ mến yêu. Vâng. Nhưng tôi tự hỏi, giả sử như tôi không phải là một linh mục thì người ta làm sao có thể khám phá ra ở nơi tôi là một người Kitô hữu, một người đạo công giáo? Khó phải không, không phải anh chị em? Thật là khó nếu tôi không sống, thật là khó nếu tôi không làm chứng tin mừng cho Chúa giữa trần gian này. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, Tôi biết quý cụ của ông bà anh chị em là người công giáo, có thể là ở trong sở làm, có thể mình là người công giáo bởi vì mình sống chòm xóm với nhau, mình là người công giáo là bởi vì mình sống trong dòng tộc với nhau, rất dễ để nhận ra. Nhưng nếu chúng ta không biết nhau là người công giáo ở trong sự gần gũi đó, thì làm sao mà mình khám phá ra ở nơi mình, nơi người khác, đó là một người Kitô hữu? Vào tối hôm thứ Sáu vừa rồi, 82 em được chịu phép thêm sức. Đức giám mục Lovedi kể cho chúng ta và hỏi các em làm sao các em có thể làm chứng cho người khác biết được là mình công giáo, đang khi các con phải sống giữa tất cả những cái biến cố của cuộc đời, đó là các cám dỗ. Người ta đang nói với các con là hãy phá thai đi. Còn các con nghĩ gì? Người ta hay nói với các con rằng là con sống là nam với nam, nữ với nữ. Chúng con là người công giáo, chúng con sống như thế nào? Người ta nói với các con là hãy lừa dối người này, lừa dối người khác để kiếm một số đồng tiền cho đời sống gia đình, cho cá nhân. Các con đứng trước những cám dỗ đó phải làm chi để chứng thực mình là người Kitô hữu? Nghĩa là các con phải nói chữ không đối với họ để xác nhận, và chính họ nhìn nhận qua các con mà thấy rằng các dấu chứng đó cho biết mình là người Kitô hữu. Vâng. Hôm qua vào chiều thứ Bảy, khi tôi giảng cho các em thiếu nhi, tôi hỏi các em thiếu nhi rằng có bao nhiêu em trước khi ăn cơm làm dấu, có bao nhiêu em trước khi đi ngủ các em làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì hơn 2/3 nhà thờ nói rằng khi chúng con ăn cơm, chúng con làm dấu để cảm ơn Chúa. Vâng, chúng con làm dấu để chúng con cầu nguyện cho những người nghèo khó, túng cực, chưa có bữa ăn, không có bữa ăn như chúng con. Vâng, đúng. Nhưng mà tôi hỏi rằng, vậy tại sao những em kia không làm dấu? Thì một số em mới trả lời rằng, thưa Cha, con đói quá cho nên không làm dấu. Thưa Cha, con vội quá cho nên không làm dấu. Thưa Cha, con quên, con không làm dấu. Rồi còn có một số em nói rằng, thưa Cha, con sợ, con không làm dấu. Sợ người ta biết mình là người công giáo nên không làm dấu. Rồi có những em còn nói rằng, ba má con không cho con làm dấu. Nói rằng, nếu làm dấu họ biết mình là người công giáo thì sao? Về nhà hãy làm dấu. Làm dấu ở tại tâm cũng được. Khó lắm phải không quý ông bà anh chị em, để làm chứng tá tin mừng cho Chúa giữa dòng đời, đang khi chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu những giáo phái tin lành như là giáo phái Jehovah chẳng hạn, họ chỉ học một năm giáo lý, họ chỉ học một năm kinh thánh, thế mà họ đến từng nhà với hai người một cùng đi với nhau để gõ cửa, để trình bày một chút Kitô cho gia đình đó. Có những chỗ như ở Montreal, có những tờ báo đăng rằng là nếu mà họ gõ cửa lần thứ hai mà mình gọi cho cảnh sát thì họ phải tốn hết 350 đồng. Nhưng mà họ vẫn làm. Tại sao như thế? Là bởi vì họ dám xác tín rằng Đức Kitô là cứu cánh trong cuộc đời của họ. Những người Hồi giáo, nếu quý ông bà anh chị em đi vào trong các trường học, thi học ESL, quý ông bà anh chị em đi vào trong các công sở, quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng là họ 4 lần họ quỳ để cầu nguyện, đang khi nhiều người khác trông dòm họ. Họ trải một chiếc khăn ra ở một góc nào đó để họ quỳ, họ bái, cúi đầu thật sâu. Làm sao họ dám làm như thế nếu họ không xác tín được rằng là thần Allah đang ở với họ? Trong những công sở có biết bao nhiêu giáo phái Tin Lành cứ vào những giờ nghỉ, họ quây quần chung quanh nhau đứng ra ở ngoài sân để cầu nguyện. Còn chúng ta làm như thế nào để cho cái thế hệ này nhận biết ra Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mình và của họ, nếu chúng ta nhát đạo? Vậy phải đợi ngày lễ Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần sẽ sống mãi, Chúa Thánh Thần sẽ làm mạnh lại trong đời sống đức tin của chúng ta đâu. Không, ngay từ hôm nay, tôi và quý ông bà anh chị em trong bất cứ cảnh huống nào, trong bất cứ vai trò và địa vị nào, chúng ta hãy cố gắng dùng bất cứ cái hình thức nào để chứng tỏ rằng mình là người Kitô hữu. Đừng sợ. Lời của Đức Tân Hồng Y Benedicto thứ 16 nói cho tất cả mọi người chúng ta. Ngài không chỉ nói như cố giáo hoàng Gioan Phaolô đề nghị là đừng sợ và dừng lại, nhưng mà Ngài nói rằng đừng sợ về tương lai của các con. Bởi vì chúng ta còn biết được rằng là Thiên Chúa, sức mạnh của Ngài vẫn mạnh hơn sức mạnh của Satan các con ạ. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, lời mời gọi của Chúa hôm nay, chúng ta tin rằng Ngài đã về trời để dọn chỗ cho mỗi người chúng ta, thì chúng ta cũng xác tín được rằng là việc mà chúng ta đi rao giảng tin mừng và làm chứng tin mừng cho muôn dân, để cho mọi người trở về với Chúa qua việc họ lãnh nhận bí tích rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở mãi với mọi người cho đến tận thế. Chúa ở mãi với giáo hội mọi người cho đến tận thế. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta trong đời sống gia đình, là một người chồng, là một người vợ, là con cái. Mỗi người chúng ta đều hãy ghi khắc ở trong thâm cảm của mình: đừng sợ trong tương lai vì sức mạnh của Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần vẫn luôn mạnh hơn sự dữ, vẫn mạnh hơn cái sự sức mạnh của Satan. Xin kính chúc quý cụ, quý ông bà, anh chị em, những người đang nghe cái chương trình Đức Tin Bất Khuất, được sự bình an ở trong tâm hồn và đầy nhiệt huyết để chúng ta cùng ra đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Amen.